This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Sau đây xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, trong không khí đón chào mùa xuân mới, mặc dù là nơi ngay mà chúng ta ở đây phải gọi là thời tiết khắc nghiệt, thưa quý vị, nhìn vào bầu trời của cái ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, thưa quý vị, Chủ nhật của ngày mùng 3 Tết, mùng 3 tháng Giêng của Tân Sửu, con trọng mới, thưa quý vị, mặc dù là thời tiết cũng hơi khắc nghiệt, cũng tuyết nó đang đổ xuống trong khu vực của chúng ta. Thì làm gì làm chứ chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta tin tưởng trong một cái năm mới này chúng ta sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, phải không thưa quý vị? Hy vọng là quý vị cũng sẽ bận rất là nhiều, nhưng mà bận kiếm tiền ha thưa quý vị ha, bận kiếm tiền, tiền phải, nó phải vô trở lại cho quý vị trong cái mùa xuân này, trong cái năm Tân Sửu này. Giống như là một số anh chị em cũng như là một số thân hữu nói nè, mình qua Mỹ mình đổi thành là tuổi trâu ở trên rồi, thì năm nay năm trâu hết thưa quý vị. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có được một năm thật là trọn vẹn, nhưng mà đầu tiên sức khỏe, phải có sức khỏe mình mới cài được, phải không thưa quý vị? Một trong những cái món ăn ngày hôm nay mà cũng thấy cũng rất là bổ dưỡng lắm, mà chúng ta cũng đánh tan đi những cái phải gọi là những cái ngán trong những cái bánh tét, bánh chưng mà chúng ta ăn trong một vài ngày qua, trong tất cả những cái món ăn ngon của cái ngày Tết, mà khi mà chúng ta có thờ phụng tổ tiên thì chúng ta phải có cúng kiến, đưa rước ông bà về, một trong những cái con vật mà thường được đem lên để mà cúng kiến cho ông bà, đó là con gà, phải không thưa quý vị? Thì ngày hôm nay chúng ta lấy gà xuống đi ha thưa quý vị, hay hoặc lấy gà ra từ trong tủ lạnh ra, quý vị làm cái món gà xếp hai cùng với Hoàng Tính. Cảm ơn chị Thu Nga gửi cho Hoàng Tính tài liệu nhà nhang. Cảm ơn chị, chúc chị và anh Thành thiệt là sức khỏe và thiệt là an lành, thiền vô như nước ha, đài mình khá khá lên ha thưa chị ha. Và bây giờ chúng ta đến với gà xếp hai nha. Đây là một tài liệu của chị Thu Nga gửi cho Hoàng Tính. Hoàng Tính thực hiện trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, Bếp Sài Gòn đồng nằm với gà xếp hai, mời quý vị. Và sau đó thì chắc chắn nếu còn dư một vài giờ, một vài phút, thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị một vài điều nữa ha. Mình đi chợ thì mình cần con gà ta ha, nửa con cũng được thưa quý vị, khoảng 300 gram cũng được ha. Nếu mà quý vị làm nguyên con thì cũng ok đó. Đối với Hoàng Tính là như vậy, Hoàng Tính thì thích làm nguyên con hơn. Ăn xếp hai cho đã xíu. Hành tây thì 50 gram dành cho nửa con, thì mình làm con thì gấp đôi nó, 100 gram ha thưa quý vị. Rồi giá thì chúng ta cần có 50 gram. Đó, đại khái là như vậy. Chúng ta cần hành tây, chúng ta cần giá đổ, rau răm thì mình mua bó đi về, mình cần một nắm nhỏ, hay hoặc là mình thêm nhiều thêm ít thì tùy theo chúng ta thích ăn rau răm nhiều cho nó thơm thơm ha thưa quý vị ha. Ngoài ra chúng ta cần khoảng 5 cái lá chanh hoặc là nhiều hơn nữa. 5 lá chanh thì theo như tài liệu của chị Trương Nga gửi cho Hoàng Tính là mình xài khoảng nửa con gà thì gấp đôi, còn con gà thì mình xài gấp đôi cái lượng lá chanh lên ha thưa quý vị. Còn trái chanh thì mình xài một quả. Vậy là về, nếu mà về nhà thì Hoàng Tính vừa mới đem cây chanh vào trong nhà, chắc chắn nếu mà làm món này phải là lấy khoảng cỡ 10 lá. Lạc biết rồi, cái cây chanh nó còn cành không còn lá nữa trơn thưa quý vị. Cả không sao đâu, và năm sau mình làm, mình bón phân tươi tốt cho nó lên trở lại ha thưa quý vị. Chanh thì cần một quả cho con món gà xé phai này ha thưa quý vị. Rồi ớt tươi mình cần hai quả, phải ớt tươi nha, cho nó cay cay xíu. Ngoài ra thì chúng ta cần thêm cái gia vị, nếu mà không có thì quý vị, hay hoặc là cần cạn thì quý vị mua bổ sung thêm nước mắm nè, giấm gạo nè, đường nè, hạt nêm nè, với lại tiêu ha thưa quý vị ha. Nước mắm, giấm gạo, đường, hạt nêm và tiêu. Chúng ta có thể mua tất cả những ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thường thì Hoàng Tính đi Trường Nguyên, đi xích lên xíu, nó là chợ Hồng Kông ở Australia bên này đường Warner. Thưa quý vị, có một điều đặc biệt là hôm qua thì Hoàng Tính có vào và tính mua một mỡ một một số những cái đồ nữa. Thường thì Hoàng Tính cũng thường đi chợ cuối tuần lắm á, xong những cái việc làm ở công ty ở đài xong thì thường Hoàng Tính cũng thường lang thang thẫn thờ khoảng cỡ 15-20 phút vô relax mua một số món của chợ Hồng Kông hay chợ Trường Nguyên. Thưa quý vị, mà có một cái điều đặc biệt ở chợ Hồng Kông Hoàng Tính cũng rất là thích nha, cậu bộ hơi bị thích rồi nha. Thưa quý vị, tức là khi mình đang tìm kiếm như thế nào đó thì có một cái anh của cái tiệm sẽ chạy tới hỏi là mình cần cái gì đó, thì khi mà mình Hoàng Tính nói mình cần cái món đó thì anh ta lật đật anh sẽ đi tới cái chỗ đó anh ta lấy cho mình luôn, thay vì chỉ anh qua cái gian hàng số 15 hay hoặc là chị đến cái gian hàng số 2 thì đây không phải, anh sẽ tìm chính cho mình luôn. Và anh cũng rất là hay, anh hỏi là mình là anh mua món này để anh làm gì đó, thì biết rõ hơn có thể mình làm món này thì anh sẽ chỉ cho mình những cái gì nó tốt đẹp. Cái đó là một cái điều hay mà mình tính thấy ngay chợ Hồng Kông Aurora và One Note. Thưa quý vị, cảm ơn chợ Hồng Kông có được những cái bước tiến để mà chúng ta phục vụ cho đồng hương một cách hữu hiệu hơn. Xin được lặp lại nguyên liệu để làm cho cái món gà xé phai này, gồm có con gà ta, gà ta thì nó ăn nó dai hơn hết thưa quý vị, hành tây, giá, rau răm, lá chanh, rồi chanh, rồi ớt tươi, gia vị chúng ta cần nước mắm, giấm gạo, đường, hạt nêm và tiêu nha thưa quý vị ha. Rồi bắt đầu chúng ta về chúng ta làm nha. Thưa quý vị, gà mua về chúng ta rửa sạch với nước muối loãng, rồi chúng ta rửa sạch nha, rửa sạch với nước muối loãng. Rồi chúng ta cho vào nồi để cho luộc nó. Có một cái điều lưu ý trong cái tài liệu chị Thu Nga gửi cho Hoàng Tính, đó là không luộc gà chín quá để thịt gà nó giữ được cái vị nó dai, nó ngọt tự nhiên nha. Thưa quý vị ha, không luộc gà chín quá để cho thịt gà nó giữ được cái vị dai, ngọt tự nhiên ha. Gà sau khi mà luộc chín để ở trong cái nồi khoảng một chốc nữa thưa quý vị, ở khoảng cỡ 5-10 phút gì đó. Chúng ta hãy vớt nó ra ha. Vớt nó ra để nguội ngàn thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta lọc bỏ cái phần xương gà, rồi chúng ta xé thịt ra thành từng miếng nhỏ khoảng từ 0.5cm đến 1cm. Không có xé nhỏ quá thì thịt nó sẽ bị nát, nó ăn không có ngon nha ha. Thưa quý vị, trong cái đoạn này thì chúng ta lưu ý thêm là chúng ta xé cái thịt này chắc chắn là còn cái phần da. Thì tùy quý vị, nếu mà quý vị thích ăn da đó, nếu mà quý vị mà luộc vừa chín tới thì cái da nó rất là ngon nha. Thưa quý vị, lâu lâu mình ăn chút thôi thì nó cũng không có đến nỗi nào. Thì quý vị sắc ra sắc sợi nó khoảng độ một phần nào đó cái da mà mình yêu thích đó, cho nó sần sật chút xíu cho nó ngon ha. Chứ ngoài ra nếu mà mình xé phai mà mình xé chỉ có thịt không thì nó ăn nó cũng, đối với Hoàng Tính thì cũng hơi ngán ngán, cho một chút gì đó nó sần sật của cái da thì ăn nó cũng nó ok hơn chút xíu thôi. Thưa quý vị, cái đó là cái ý của Hoàng Tính thôi nha, còn cái tài liệu này không nói không chỉ nha. Sau đó chúng ta ha, sau khi chúng ta xé thịt, đừng xé nhỏ quá nha, thì chúng ta ướp thịt gà xé với nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh hạt nêm và một chút tiêu xay, trộn lại đều rồi ướp khoảng 5 phút cho thấm gia vị. Xì tóp đoạn này chút xíu. Xì tóp cái gì nữa đây ông Hoàng Tính? Khi quý vị ướp khoảng nửa cái muỗng canh nước mắm này, Hoàng Tính chấp nhận cái việc ướp nửa muỗng canh nước mắm nha ha. Thì nếu mà con nguyên con gà thì quý vị ướp một muỗng canh nước mắm đúng không? Còn cái nửa muỗng canh hạt nêm á, khi mà quý vị xài cái hạt nêm mà tính tuần hôm qua thì quên, thì coi Hồng Kông có sale không. Mà thường thì Hồng Kông sale hạt nêm rất là nhiều thưa quý vị, sale rất là rẻ, mà sản xuất ở Taiwan nữa thì cũng rất là tốt thưa quý vị. Hạt nêm làm từ rau củ quả thì nó từng hộp li ti vậy đó. Thì quý vị chịu khó bỏ vô cái trong cái chén, quý vị lấy cái cán dao quý vị đập cho nó dập chút xíu ha, đập dập nhuyễn, hay là quý vị cứ nghiền ra cái cái hạt nêm này nè, cho nó nhuyễn mịn xíu á, thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ thấm hơn cho quý vị. Nó không có bị sần sật hay hoặc là nó có được những cái hạt mà vàng vàng nhìn lên ở trên con gà, nó cũng không có đẹp lắm ha. Cái đó cái ý của Hoàng Tính, khi Hoàng Tính làm cái món này, Hoàng Tính nghiền cho nó giả, cho nó nhỏ cái hạt nêm nó ra, cho nó nhuyễn xíu ha thưa quý vị ha. Đó, xin được lặp lại: ướp thịt gà xé với nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh hạt nêm, nếu mà nguyên con thì chúng ta nhân đôi lên ha, rồi một chút tiêu xay chúng ta trộn đều, rồi chúng ta ướp khoảng 5 phút cho nó thấm gia vị ha thưa quý vị. Nếu mà chúng ta tận dụng cái món gà luộc để mà làm gà xé vai thì mình bỏ qua cái bước mà luộc gà đi thì đúng rồi. Nếu mà quý vị mà thích để dành cũng được, chúng ta làm những cái món khác, ví dụ như là miếng gà ăn cũng ngon. Đối với mình tính thấy thương thì mình tận dụng cái nước luộc gà đó mình làm thêm một số việc cũng hay hết thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì cái hành tây chúng ta lột vỏ, chúng ta cắt bỏ hai cái đầu, chúng ta cắt muối cao, tức là người Bắc kêu là thái muối cao khoảng độ 0,5 cm đi, nhỏ thôi. Chúng ta ngâm hành tây vào nước, có pha một cái muỗng canh giấm gạo và vài viên nước đá để cho cái hành nó giòn và nó không có bị hăng lên. Và khi mà chúng ta tiến hành chúng ta trộn gà thì chúng ta vớt hành ra, vắt nhẹ cho nó ra bớt nước đi ha thưa quý vị ha. Còn nếu mà quý vị không thích ngâm để mà cho nó bớt hăng thì quý vị cứ để thẳng vô luôn ha. Đó, hy vọng chúng ta làm lẹ thì nó cũng vẫn còn giòn được ha. Rồi giá thì chúng ta nhặt bỏ cái phần gốc, rồi chúng ta rửa sạch, chúng ta để ráo ha. Rửa sạch thì cũng vài dăm bảy nước, 4-5 nước cho nó sạch xíu ha thưa quý vị ha. Rồi lá chanh chúng ta chọn những cái lá mà bánh tẻ, không có non, không có già, theo như tài liệu này cho biết như này. Cho đó chúng ta rửa sạch, dùng dao lạng bớt cái sóng lá cho nó đỡ dai, rồi chúng ta cuộn tròn lại cái lá chanh, chúng ta sắc sợi chỉ thưa quý vị, tức là nhuyễn rồi đó ha. Tiếp theo thì rau răm chúng ta nhặt bỏ cái phần gốc già đi, chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta cắt khoảng cỡ 1 cm rồi ha. Rồi còn cái ớt tươi á thì chúng ta thái cái khoanh cho nó mong mỏng xíu ha. Đó, rồi sau đó thì chúng ta qua cái pha hỗn hợp cái nước trộn gà. Hỗn hợp nước trộn gà theo như tài liệu này cho biết gồm có nước cốt của một quả chanh, một muỗng canh nước mắm ha, một muỗng canh đường, khuấy đều cho đường nó tan hết nha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta cho thịt gà đã ướp vào một cái tô lớn ngang đó, thêm hành tây, thêm giá và ớt, rồi chúng ta rưới cái phần nước trộn ở phía trên vào, chúng ta trộn đều, và cuối cùng chúng ta cho rau răm và lá chanh vào, chúng ta trộn thêm lần nữa, chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa miệng hả thông phải không thưa quý vị ha. Rồi sau đó chúng ta cho gà xé phai ra ngoài đĩa, thêm hành phi nè, thêm đậu phộng rang nè, nếu mà quý vị thích nha ha, trang trí đậu phộng rang mà chúng ta đập dập chút xíu ha, trang trí với một chút rau răm và ớt tỉa hoa cho nó đẹp mắt là chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Vâng thưa quý vị, đó là cái món được mang tên gà xé vai mà ngày hôm nay Hoàng Tính gửi đến cho quý vị thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là cái món được mang tên là gà xé phai thưa quý vị. Gà xé phai là một trong những cái món mà chúng tôi tuyển chọn để đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn đầu năm ngày hôm nay. Khi nói đến Tết thì thưa quý vị, trên thế giới này phải gọi là có rất là nhiều những cái món ăn ngon. Thì thưa quý vị, những cái món ăn mà thường thì người ta nói người ta ăn may mắn trong cái dịp đầu năm, thí dụ như là thịt heo nè, nho nè, rau xanh nè, trái lựu chẳng hạn thưa quý vị ha. Đối với nhiều người thì cái ngày đầu năm là một cái cơ hội để quên đi những cái gì đã qua xin lỗi quý vị, và để xây lại, thực hiện lại một cái khởi đầu mới ha. Một năm bôn ba, một năm khó khăn, một năm không có nhiều thắng lợi thì chúng ta sẽ xây lại, chúng ta sẽ thực hiện lại một cái năm thật là trọn vẹn. Thay vì phó mặc cho cái số phận thì họ lại nghĩ tại sao mình không có sử dụng một cái bữa ăn tuyệt vời, cũng như là đồng thời mang lại may mắn cho năm mới. Thì có rất là nhiều những cái loại thực phẩm được cho là sẽ mang lại may mắn, cũng như là những cái điều tuyệt vời nếu mà chúng ta thưởng thức vào cái ngày đầu năm. Và truyền thống chào đón cái ngày đầu năm của mỗi quốc gia nó khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì cái vẻ đẹp ấy nó đều chất chứa những cái đặc điểm chung về cái nét văn hóa mà người ta gọi là cái văn hóa ẩm thực, thưa quý vị. Thì cái rất là nhiều, và Tính thấy có rất là nhiều những cái món mà thí dụ như mà Tính nói xa xíu đi ha, quý vị xem thử ra mình áp dụng được không. Thí dụ là trái nho chẳng hạn đi ha, nho thì chúng ta là nho xanh thì chúng ta lấy cái trái nho xanh cũng được. Nho xanh nếu mà chúng ta đọc trại là nhanh soi có giữ nhanh là mừng rồi. Thì tại Tây Ban Nha, thưa quý vị, nho là một cái món ăn không thể thiếu trong cái dịp đầu năm. Thì vào cái đêm giao thừa, mà cái lúc mà tất cả mọi người trong gia đình ở trong nhà mà có cái nho thì gia đình thường vặt từng cái quả một rồi cho vào miệng cho đến khi mà chuông đồng hồ điểm đúng không giờ thôi. Nếu mà đã ai đó mà ăn được đến hết 12 quả trước khi mà bước sang năm mới thì điều đó có nghĩa là họ sẽ có một năm mới thịnh vượng. Mỗi trái nho sẽ là một biểu tượng cho một tháng trong một năm. Do vậy, thưa quý vị, người Tây Ban Nha thường chọn những cái trái mọng và ngọt để cho năm mới nó thêm ngọt ngào và may mắn, thưa quý vị. Còn nói về cái rau xanh thì cái ngày đầu năm mới, những cái người dân từ cái miền biển Nam Mỹ cho tới châu Âu thường ăn các loại rau lá xanh, bao gồm có cải xoăn, cải bắp, bởi cái màu sắc cũng như là cái hình dáng của cái loại rau này nó giống như là tiền, thưa quý vị. Những cái người ở quốc gia này cũng tin rằng là ăn nhiều rau lá xanh thì chúng ta lại càng giàu có, khỏe mạnh trong suốt năm mới, thưa quý vị. Ngoài ra thì thưa quý vị, một số quốc gia thì cũng ăn đậu nữa, quý vị. Thì đậu bao gồm có đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu phộng, vân vân. Vào cái ngày đầu năm mới thì người Ý thì thường chuẩn bị cái món mang tên là cotechino hoặc con le ticin, tức là đậu lăng xanh với lại xúc xích, bởi họ quan niệm rằng là đậu lăng có một cái đậu lăng có một cái màu xanh lá và cái hình dáng nó giống với là cái đồng xu. Đặc biệt là khi mà nấu thì đậu lăng thường nở tròn đầy ở trong nước và tượng trưng cho một cái sự thịnh vượng, giàu sang đó, thưa quý vị. Và đậu lăng cũng được xem như là một cái món ăn may mắn ở cái xứ sở Hungary, và họ thường thích ăn cái món súp đậu lăng trong cái ngày đầu năm. Ngoài ra thì thưa quý vị, ở nước Đức, người Đức thì cũng sử dụng đậu với lại thịt heo ăn kèm với lại súp để mà chào cái năm mới. Và tại Nhật Bản thì món có tên là Osechi Iori là một cái món ăn biểu tượng truyền thống được dùng vào 3 cái ngày đầu tiên của năm mới đó, thưa quý vị. Cũng có một cái loại đậu đen ngọt với tên loại là Kuromami cũng được dùng ở cái xứ sở Nhật Bản. Và khi mà nãy mà Tính có nói rằng là người Đức có ăn cái đậu với lại thịt heo, thì thưa quý vị, người Việt mình cũng có cái món thịt heo đó, thưa quý vị ha. Thịt kho tàu phải không? Thì cũng là thịt heo, tức là thịt kho tàu hay hoặc là thịt lợn, thưa quý vị. Ở một số nước như là Cuba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Áo thì cái thịt heo tượng trưng cho một cái sự phát triển, tượng trưng cho một cái sự hưng thịnh. Họ quan niệm rằng là cái loài động vật này luôn di chuyển về phía trước, và điển hình là khi mà ăn thì chúng thường đẩy cái mỏ, đẩy cái mỏ nó về phía trước để mà ăn hết những cái thức ăn ở trong cái máng. Và chính vì cái đặc điểm này mà những cái đất nước này sẽ không quên dùng đến các món ăn chế biến từ cái thịt heo, với cái mong muốn là một năm mới sẽ tiến tới, sẽ thành công, sẽ may mắn và sẽ thành đạt đó, thưa quý vị. Không chỉ giới hạn trong cái thịt heo, thực phẩm có hình con heo chẳng hạn như là bánh quy, bánh ngọt cũng là một trong những cái món ăn may mắn ngày đầu năm mới ở những cái quốc gia này, thưa quý vị. Ngoài ra thì một số nơi cũng còn ăn cá, thưa quý vị, cá trích chẳng hạn. Ở bên Đức, ở Đa Ba Lan, ở bên nước Scandinavia thì người ta tin rằng ăn cá trích vào lúc nửa đêm trong cái dịp năm mới sẽ bảo đảm một năm giàu sang, một năm phú quý. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái màu bạc bạc của cái con cá nó cũng tương tự như là cái tiền xu vậy đó, là một cái điểm tốt cho cái vận may trong cái tương lai. Và người Đức thậm chí còn cho một cái vài chiếc vải cá trích vào trong cái ví trong cái dịp đầu năm để mà gặp được nhiều may mắn đó, thưa quý vị. Nếu mà nói về những cái món ăn thì phải gọi là có rất là nhiều những cái món ăn ngon nữa. Có một dịp nào đó Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn ngon mà may mắn trong cái dịp Tết nha, gửi đến cho quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.